Chương 14. Nghĩa của từ. Mục La Mã. Nghĩa của từ là gì? Lưỡng phân ngôn ngữ, ta nhận ra hai mặt của nó, mặt biểu hiện âm thanh và mặt được biểu hiện nội dung. Nghĩa của từ thuộc về mặt thứ hai. Ví dụ, từ cây trong tiếng Việt có vỏ ngữ âm như ta đọc lên, và từ này có nội dung, có nghĩa của nó. Một khái niệm nghĩa, meaning, của từ đã được nêu ra từ lâu và cũng đã có nhiều cách hiểu, nhiều định nghĩa khác nhau. Tuy vậy, việc nêu lại và bình luận các quan niệm về nghĩa, chúng ta đành tạm gác sang một bên cho cách trình bày ở đây đỡ cồng kềnh, phức tạp. Hai nhỏ, để trả lời câu hỏi chính, nghĩa của từ là gì? Trước hết, ta phải trở lại với bản chất tín hiệu của từ. Từ là tín hiệu, nó phải nói lên, phải đại diện cho, phải được người sử dụng quy chiếu về một cái gì đó. 2.a nhỏ, khi một người nghe hoặc nói một từ nào đó mà anh ta quy chiếu, gán nó vào đúng sự vật có tên gọi là từ đó như cả cộng đồng xã hội vẫn gọi. Đồng thời ít nhiều, anh ta cũng biết được những đặc trưng cơ bản của sự vật đó và anh ta sử dụng từ đó trong giao tiếp đúng với các mẹo luật mà ngôn ngữ của từ đó cho phép. Ta nói rằng anh ta đã hiểu nghĩa của từ đó. Ví dụ, một người Việt hoặc không phải người Việt nói hoặc nghe một từ như cây chẳng hạn mà anh ta có thể quy chiếu gắn được từ cây vào một cái cây bất kỳ trong thực tại đời sống. Ít nhiều cũng biết được đại khái như cây là loài thực vật mà phần thân, phần lá đã phân biệt rõ, ví dụ như cây mía, cây tre, v.v. Dùng từ cây trong giao tiếp phát ngôn đúng với các quy tắc ngữ pháp trong tiếng Việt. Ta nói được rằng anh ta hiểu nghĩa của từ cây trong tiếng Việt. Mỗi khi học nghĩa của một từ, chúng ta đều học bằng cách liên hội từ với những cái nó chỉ ra, trước hết là những sự vật hiện tượng hành động hoặc thuộc tính mà từ đó làm tên gọi cho. Mặt khác, nghĩa của từ cũng được học thông qua hoặc liên quan với vô vàn tình huống giao tiếp ngôn ngữ mà từ đó được sử dụng. Thở nhỏ, ta thấy một cái cây bất kỳ chẳng hạn, ta hỏi đó là cái gì? Và được trả lời đó là cái cây. Dần dần, nay với cái cây này, mai với cái cây khác, ta liên hội từ cây của tiếng Việt với chúng. Thế rồi, tiếp bước theo nữa, ta dùng được từ cây trong các phát ngôn như trồng cây, chặt cây, tưới cây, cây đổ, cây rau, cây hoa. Và tiến tới hiểu cây là loài thực vật có thân, rễ, lá hoặc hoa, quả. Vậy là ta đã hiểu được ý nghĩa của từ cây. Đến đây, ta có thể phát biểu vắn tắt lại như sau. Nói chung, nghĩa của từ là những liên hệ được xác lập trong nhận thức của chúng ta giữa từ với những cái mà nó từ chỉ ra, những cái mà nó làm tín hiệu cho. Tuy nhiên, đó không phải là những liên hệ logic thực tại mà là liên hệ phản ánh mang tính quy ước được xây dựng bởi những cộng đồng người bản ngữ. Đó là sự phản ánh các sự vật hiện tượng thuộc tính, trạng thái, vân vân, gọi tắt chung là các sự vật vào nhận thức của chúng ta dưới dạng một tập hợp của những đặc điểm thuộc tính được coi là đặc trưng nhất, bản chất nhất, đủ để phân biệt sự vật này với sự vật khác. 2.b nhỏ, ta đã thừa nhận và chứng minh bản chất tín hiệu của từ rằng nó có hai mặt, mặt hình thức, vật chất, âm thanh và mặt nội dung ý nghĩa. Hai mặt này gắn bó với nhau như hai mặt của một tờ giấy. Nếu không có mặt này thì cũng không có mặt kia. Vậy nghĩa của từ tồn tại trong từ, nói rộng hơn là trong hệ thống ngôn ngữ. Nó là cái phần nữa làm cho ngôn ngữ nói chung và từ nói riêng trở thành những thực thể vật chất, tinh thần. những lời trình bày, giải thích trong từ điển. Cái mà ta vẫn quen gọi là nghĩa của từ trong từ điển, thực chất chỉ là những lời trình bày, lời miêu tả tương đối đồng hình với nghĩa của từ mà thôi. Ba nhỏ, từ có liên hệ với nhiều nhân tố, nhiều hiện tượng. Bởi thế, nghĩa của từ cũng không phải chỉ có một thành phần, một kiểu loại. Khi nói về nghĩa của từ, người ta thường phân biệt các thành phần nghĩa sau đây. A nhỏ, nghĩa biểu vật, referential meaning, là sự quy chiếu của từ vào sự vật hoặc hiện tượng thuộc tính hành động mà nó làm tên gọi. Người ta gọi sự vật đó là biểu vật hay sở chỉ, referent. Biểu vật có thể biểu hiện thực hoặc phi hiện thực, hữu hình hoặc vô hình, có bản chất vật chất hoặc phi vật chất, ví dụ đất, trời, mưa, nắng, nóng lạnh, ma quỷ, thánh thần, thiên đường, địa ngục, v.v. B nhỏ, nghĩa biểu niệm, conceptual meaning, chính là sự phản ánh các đặc trưng thuộc tính được coi là bản chất của sự vật vào trong ý thức của con người. C nhỏ, ngoài hai thành phần nghĩa trên đây, khi xác định nghĩa của từ, người ta còn phân biệt hai thành phần nghĩa nữa, đó là nghĩa ngữ dụng và nghĩa cấu trúc. Nghĩa ngữ dụng, pragmatic meaning, còn được gọi là nghĩa biểu thái, nghĩa hàm chỉ, connotative meaning, là mối liên hệ giữa từ với thái độ chủ quan cảm xúc của người nói. Nghĩa cấu trúc, structural meaning, là mối quan hệ giữa từ với các từ khác trong hệ thống từ vựng. Quan hệ giữa từ này với từ khác thể hiện trên hai trục: trục đối vị, paradigmatic axis, và trục kết hợp, syntagmatic axis. Quan hệ trên trục đối vị cho ta xác định được giá trị của từ, khu biệt từ này với từ khác, còn quan hệ trên trục kết hợp cho ta xác định được ngữ vị, valence, khả năng kết hợp của từ. Thực ra, những phân biệt như vậy là cần thiết và hợp lý, nhưng không phải các thành phần nghĩa đó hiện diện trong mỗi từ bao giờ cũng đồng đều và rõ ràng như nhau. Vì thế, trong từ vựng ngữ nghĩa học, nhiều khi người ta chỉ nhắc đến nghĩa ngữ dụng, nghĩa cấu trúc, thậm chí cả nghĩa biểu vật nữa, như những xác nhận về sự tồn tại của chúng hơn là phân tích chứng minh cho thật minh bạch. Bốn nhỏ, đối với từ vựng ngữ nghĩa học, cái quan trọng nổi lên hàng đầu là nghĩa biểu niệm, được hiểu là sự phản ánh sự vật, biểu vật. Đúng hơn là phản ánh các thuộc tính, các đặc trưng của chúng trong ý thức con người được tiến hành bằng từ. Trọng tâm chú ý phân tích, miêu tả của từ vựng ngữ nghĩa học là nghĩa biểu niệm chứ không phải là các thành phần khác. Chúng chỉ được lưu ý trong những trường hợp cần thiết mà thôi. Vì vậy, ở đây, khi không thật bắt buộc phải xác định rành mạch về mặt thuật ngữ, thì chúng ta sẽ nói đến nghĩa với nội dung được hiểu là nghĩa biểu niệm cho giản tiện. Cần phân biệt nghĩa của từ với khái niệm được hiểu là khái niệm khoa học. Nghĩa và khái niệm gắn bó với nhau rất mật thiết, nhưng nói chung là chúng có thể không trùng nhau. Khái niệm là kết quả của một quá trình nhận thức, phản ánh những đặc trưng chung nhất của sự vật hiện tượng. Người ta có được khái niệm chủ yếu nhờ những khám phá tìm tòi khoa học. Nội dung của một khái niệm rất rộng, rất sâu, tiệm cận tới chân lý khoa học và có thể được diễn đạt bằng hàng loạt những ý kiến nhận xét. Mặt khác, rõ ràng là không phải khái niệm nào cũng được phản ánh bằng từ, mà mỗi khái niệm có thể được phản ánh bằng hơn một từ. Ví dụ, nước cứng, tổ hợp quỹ đạo, máy gặt đập liên hợp, công nghệ sinh học, v.v. Nghĩa của từ cũng phản ánh những đặc trưng chung khái quát của sự vật hiện tượng do con người nhận thức được trong đời sống thực tiễn tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên, nó có thể chưa phải là kết quả của nhận thức đã tiệm cận tới chân lý khoa học, thậm chí còn có thể sai khác so với nhận thức khoa học. Nghĩa của từ cũng là một dạng khái niệm, nhưng là khái niệm của đời sống bình dân, thường chưa đạt tới cấp độ khái niệm khoa học, và nó có thể chứa cả cảm xúc và thái độ của con người. Để tiện so sánh, chúng ta phân tích từ nước của tiếng Việt. Khái niệm khoa học về nước là hợp chất của oxy và hydro, mà trong thành phần của mỗi phân tử nước có hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Nghĩa nôm của từ nước có thể được miêu tả dưới dạng từ điển ngắn gọn là chất lỏng không màu, không mùi và hầu như không vị có sẵn trong hồ ao sông suối. Miêu tả như thế thực ra là chưa đủ. Rất nhiều thứ loại biểu vật được người Việt quy về loại nước mà chỉ cần chúng đảm bảo thuộc tính lỏng. Còn có nước nhiều hay ít, mùi vị thế nào, thậm chí có nước hay không đều không quan trọng. Chẳng hạn nước biển, nước mắm, nước sốt, nước chứa, nước ép qua quả. Phở nước đối lập với phở xào. Mỡ nước đối lập với mỡ khô. Nước gan, gan lỏng, ví dụ đổ nước gan vào khuôn đúc. Nước giải, nước bọt, nước mắt, nước giải, nước ói, v.v. Phân tích như trên đây chứng tỏ rằng nghĩa và khái niệm không đồng nhất. Đó là nói về các từ nói chung. Đối với nhiều thuật ngữ khoa học, sự phân biệt giữa nghĩa và khái niệm không cần đặt ra nữa. Chúng đã tiệm cận đến giới hạn của nhau. Hai la mã, cơ cấu nghĩa của từ. Một nhỏ, một từ có thể có một hoặc nhiều nghĩa, nhưng đó không phải là những tổ chức lộn xộn. Nếu là một từ nhiều nghĩa, đa nghĩa, thì các nghĩa đó của từ có quan hệ với nhau, được sắp xếp theo những cơ cấu tổ chức nhất định. Trong từng nghĩa của mỗi từ cũng vậy, chúng gồm những thành tố nhỏ hơn, có thể phân tích ra được. Dưới đây sẽ gọi là những nghĩa tố semơ và cũng được sắp xếp theo một tổ chức nào đó. Như vậy, xét cơ cấu nghĩa của từ là ta xác định xem từ đó có bao nhiêu nghĩa, mỗi nghĩa có bao nhiêu thành tố nhỏ hơn và tất cả chúng được sắp xếp trong quan hệ với nhau như thế nào. Hai nhỏ, mỗi một nghĩa thường gồm một số nghĩa tố được tổ chức lại. Nghĩa tố được hiểu là một dấu hiệu logic ứng với một thuộc tính chung của sự vật, hiện tượng, biểu vật được đưa vào nghĩa biểu niệm. Đó cũng chính là yếu tố ngữ nghĩa chung của các từ thuộc cùng một nhóm từ hoặc riêng cho nghĩa của một từ đối lập với nghĩa của những từ khác trong cùng một nhóm. Ví dụ, một nghĩa của từ chân trong tiếng Việt được phân tích là bộ phận thân thể của động vật ở phía dưới cùng để đỡ thân thể đứng yên hoặc vận động về chỗ. Trong nghĩa này có ba dấu hiệu logic của sự vật ứng với ba thuộc tính chung của nó đã được đưa vào. Đó là ba nghĩa tố của một nghĩa trong từ chân. Ba nghĩa tố trên đây được phát hiện thông qua sự tập hợp và so sánh với các từ khác, tai, đầu, vai, ngực, bụng, lưng, v.v. Nghĩa tố bộ phận thân thể động vật chung cho mọi từ trong nhóm. Hai nghĩa tố còn lại được phát hiện thông qua so sánh với các từ trong nhóm để thấy sự khác biệt trong dấu hiệu logic về vị trí, chức năng của sự vật được gọi tên, biểu vật. Ta có thể hình dung một tập hợp các nghĩa tố của nghĩa cũng tương tự như một tập hợp các nét khu biệt của âm vị vậy. Chỉ có điều ở đây, các nghĩa tố nằm trong tương quan giả định lẫn nhau và thuyết minh cho nhau. Chúng có quan hệ thứ tự tôn ti trong tổ chức nghĩa. Ví dụ, trong nghĩa của từ chân vừa phân tích, ta có ba nghĩa tố gọi theo thứ tự là ABC. Tuy nhiên, đó không phải là thứ tự thời gian, tuyến tính, mà là thứ tự từ cái lớn đến cái nhỏ, từ cái cần yếu nhất đến cái ít cần yếu nhất. Điều này được miêu tả lại trong từ điển như một phổ của những lời giải nghĩa vậy. Việc phân tích nghĩa của từ cho đến những thành tố cuối cùng không còn có thể phân tích tiếp tục được nữa, tức là phân tích cho hết được các nghĩa tố cần yếu, là một yêu cầu bắt buộc về mặt nguyên tắc. Thế nhưng trên thực tế, cho đến nay vẫn chưa có được một phương pháp tổng quát đủ mạnh để cho phép xác định trong số các dấu hiệu logic cái nào được coi là nghĩa tố, còn cái nào thì không. Bởi thế, khi phân tích nghĩa từ, có lúc chúng ta buộc phải có những biện luận riêng cho từng nhóm, thậm chí từng từ. Ba nhỏ, ở điểm 1, chúng ta đã nói rằng một từ có thể đơn nghĩa hoặc đa nghĩa. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ ở cấp độ từ thể hiện qua từ đa nghĩa. Quan hệ đa nghĩa là một trong những dạng quan trọng nhất thuộc các kiểu quan hệ ngữ nghĩa trong từ. 3.a nhỏ có thể định nghĩa về từ đa nghĩa như sau. Từ đa nghĩa là những từ có một số nghĩa biểu thị những đặc điểm thuộc tính khác nhau của một đối tượng hoặc biểu thị những đối tượng khác nhau của thực tại. Ví dụ, động từ che trong tiếng Việt có 2 nghĩa. Động từ ăn có 12 nghĩa. Từ điển tiếng Việt Hoàng Phê Chủ Biên, Hà Nội 1988. Chúng là các từ đa nghĩa. Với tư cách là đơn vị định danh, từ đa nghĩa cho ta thấy rằng từ có thể di chuyển từ chỗ gọi tên cho đối tượng này sang gọi tên cho cả đối tượng khác. Từ chỗ có nghĩa này có thể có thêm nghĩa khác. Sự di chuyển đó có nguyên nhân ở nhận thức của người bản ngữ và tính chất tiết kiệm trong ngôn ngữ. Hai nhân tố này tác động và ảnh hưởng lẫn nhau đã dẫn đến sự tạo lập từ đa nghĩa của từ vựng. 3.b nhỏ, các nghĩa của từ đa nghĩa được xây dựng và tổ chức theo những cách thức trật tự nhất định. Vì vậy, người ta cũng có thể phân loại chúng. Có nhiều cách phân loại, nhưng thường gặp nhất là những lưỡng phân quan trọng như sau. B.1 nhỏ, nghĩa gốc, nghĩa phái sinh. Lưỡng phân này dựa vào tiêu chí nguồn gốc của nghĩa. Nghĩa gốc được hiểu là nghĩa đầu tiên hoặc nghĩa có trước. Trên cơ sở nghĩa đó, người ta xây dựng nên nghĩa khác. Ví dụ chân. 1. Bộ phận thân thể động vật ở phía dưới cùng để đỡ thân thể đứng yên hoặc vận động rời chỗ. 2. Cương vị, phận sự của một người với tư cách là thành viên của một tổ chức. Có chân trong ban quản trị, vân vân. Nghĩa một của từ chân ở đây là nghĩa gốc. Từ nghĩa một, người ta xây dựng nên các nghĩa khác của từ này bằng những con đường cách thức khác nhau. Nghĩa gốc thường là nghĩa không giải thích được lý do và có thể được nhận ra một cách độc lập không cần thông qua nghĩa khác. Nghĩa phái sinh là nghĩa được hình thành dựa trên cơ sở nghĩa gốc, và vì vậy chúng thường là nghĩa có lý do và được nhận ra qua nghĩa gốc của từ. Nghĩa hai của từ chân vừa nêu là một ví dụ về nghĩa phái sinh. B.2 nhỏ, nghĩa tự do, nghĩa hạn chế. Lưỡng phân này một mặt dựa vào mối liên hệ giữa từ với tư cách là gọi tên với đối tượng, mặt khác là khả năng bộc lộ của nghĩa trong những hoàn cảnh khác nhau mà từ xuất hiện. Nếu một nghĩa được bộc lộ trong mọi hoàn cảnh, không lệ thuộc vào một hoàn cảnh bắt buộc nào, thì nghĩa đó được gọi là nghĩa tự do. Xét từ sắt trong tiếng Việt, nó có nghĩa kim loại, rắn, cứng, màu xám sáng, tỷ khối 7,88. nóng chảy ở nhiệt độ 1535 độ C. Nghĩa này là nghĩa tự do vì được bộc lộ trong mọi hoàn cảnh. Giường sắt, mua sắt, có công mài sắt có ngày nên kim. Ngược lại, nếu một nghĩa chỉ được bộc lộ trong một hoặc vài hoàn cảnh bắt buộc, thì nghĩa đó được gọi là nghĩa hạn chế. Ví dụ, ngoài nghĩa vừa nêu, từ sắc còn bộc lộ ý nghĩa nghiêm ngặt, cứng rắn và buộc phải làm theo trong những hoàn cảnh hạn chế. Kỷ luật sắc hoặc bàn tay sắc. Từ mùi với ý nghĩa hơi ngửi thấy nói chung và nghĩa mùi thiêu, ôi, khó chịu, thịt có mùi cũng là trường hợp như vậy. B.3 nhỏ, nghĩa trực tiếp, nghĩa chuyển tiếp. Hai loại nghĩa này được phân biệt dựa vào mối quan hệ định danh giữa từ với đối tượng. Nếu một nghĩa trực tiếp phản ánh đối tượng, làm cho mọi từ gợi tên sự vật một cách trực tiếp, thì người ta gọi đó là nghĩa trực tiếp, cũng có khi gọi là nghĩa đen. Ví dụ, nghĩa thứ nhất của từ chân và từ sắc như vừa nói ở trên là những nghĩa trực tiếp. Nếu một nghĩa gián tiếp phản ánh đối tượng, làm cho từ gọi tên sự vật một cách gián tiếp, thường thông qua hình tượng hoặc nét đặc thù của nó, thì người ta bảo nghĩa đó là nghĩa chuyển tiếp, hay còn gọi là nghĩa bóng. Chẳng hạn, xét từ bụng trong tiếng Việt, từ này có một nghĩa là ý nghĩa, tình cảm, tâm lý, ý chí của con người. Nghĩa này là nghĩa chuyển tiếp, nghĩa bóng. Người Việt thường nói, bụng bảo dạ, suy bụng ta ra bụng người, con người tốt bụng, vân vân. Trong khi đó, nghĩa trực tiếp của từ bụng phải là bộ phận cơ thể người, động vật, trong có chứa ruột, dạ dày, vân vân. Ví dụ, người ta vẫn nói, mổ bụng môi gan, bụng mang dạ chữa, no bụng, đói con mắt, vân vân. B.4 nhỏ, nghĩa thường trực, không thường trực. Lưỡng phân này dựa vào tiêu chí, nghĩa đang xét đã nằm trong cơ cấu chung ổn định của nghĩa từ hay chưa. Một nghĩa được coi là nghĩa thường trực nếu nó đã đi vào cơ cấu chung ổn định của từ và được nhận thức một cách ổn định như nhau trong các hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ, các nghĩa đưa ra xét của từ chân, bụng, sắc đã nêu ở trên đều là nghĩa thường trực. Chúng nằm trong cơ cấu nghĩa của các từ đó một cách rất ổn định, thường trực. Ngược lại, nếu có một nghĩa bất chợt sinh ra tại một hoàn cảnh nào đó trong quá trình sử dụng sáng tạo ngôn ngữ, nó chưa hề đi vào cơ cấu ổn định vững chắc của nghĩa từ, thì nghĩa đó được gọi là nghĩa không thường trực của từ. Loại nghĩa này cũng còn được gọi là nghĩa ngữ cảnh. Ví dụ, tên gọi áo trắng chỉ có nghĩa là thầy thuốc hoặc nhân viên y tế nói chung trong những hoàn cảnh nói như: đây tôi sống những ngày nhân hậu nhất, mỗi mai hồng áo trắng đến thăm tôi, chỉ lăng viên. Trong khi đó, áo trắng trong hoàn cảnh nói sau đây lại không phải vậy: tôi về xứ Huế chiều mưa, em ơi áo trắng bây giờ ở đâu, Nguyễn Duy. Những lưỡng phân trên đây chưa phải là toàn bộ sự phân loại nghĩa của từ, nhưng đó là những lưỡng phân quan trọng, chúng sẽ được vận dụng như những tiêu chí cần thiết trong khi phân tích để nhận diện, chia tách các nghĩa của từ đa nghĩa cho hợp lý. 3.C nhỏ, để xây dựng, phát triển thêm nghĩa của từ. Trong ngôn ngữ có nhiều cách, tuy nhiên có hai cách quan trọng nhất thường gặp trong các ngôn ngữ là chuyển nghĩa ẩn dụ, metaphor, và chuyển nghĩa hoán dụ, metonymy. C.1 nhỏ ẩn dụ. Ẩn dụ là một phương thức chuyển tên gọi dựa trên sự liên tưởng so sánh những mặt, những thuộc tính giống nhau giữa các đối tượng được gọi tên. Có thể diễn giải định nghĩa này như sau. Giả sử ta có từ T là tên gọi cho đối tượng D1, và lẽ đương nhiên T có nghĩa S1. Khi cần gọi tên cho đối tượng D2 nào đó, người ta thấy giữa D1 và D2 có những đường nét, những mặt nào đó giống nhau. Người ta có thể dùng T để gọi tên luôn cho cả D2. Lúc này, một nghĩa S2 tương ứng được xác lập trong T. Chúng ta nói rằng ở đây đã diễn ra một phép ẩn dụ. Ví dụ, từ cánh trong tiếng Việt có nhiều nghĩa. Khi định danh cho cánh chim, cánh chuồn chuồn, cánh bướm, nó có nghĩa là bộ phận dùng để bay của chim, dơi, côn trùng. Có hình tấm, rộng bản, tạo thành đôi đối xứng ở hai bên thân và có thể khép vào mở ra. Trên cơ sở so sánh nhiều sự vật khác nhau có hình dạng tương tự, hoặc người Việt liên tưởng và cho là chúng tương tự nhau, người ta đã chuyển cánh sang gọi tên cho những bộ phận giống hình cánh chim ở một số vật, cánh máy bay, cánh quạt, cánh hoa, cánh trong chóng, cánh cửa, ngôi sao năm cánh, kề vai sát cánh, đấu tranh, cánh tay, cánh bươm, cánh rừng, cánh đồng, cánh quân. Những tên gọi sau này đã rất khác xa so với cánh chim. C chấm hai nhỏ hoán dụ. Hoán dụ là một phương thức chuyển tên gọi dựa trên mối liên hệ logic giữa các đối tượng được gọi tên. Định nghĩa này có thể được thuyết minh là như sau. Giả sử ta có từ T là tên gọi của đối tượng D1 và từ này có nghĩa là S1. Khi cần gọi tên cho một đối tượng D2 mà giữa D2 và D1 có mối liên hệ logic nào đó như liên hệ giữa bộ phận với toàn thể, giữa nguyên liệu với sản phẩm tạo thành chẳng hạn, thì người ta có thể dùng T để gọi tên luôn cho cả D2. Lúc này T được xây dựng thêm, được cấp thêm cho một nghĩa S2. Người ta bảo như thế là đã có một phép chuyển nghĩa hoán dụ. Ví dụ, vụng vá vai, áo, tài vá nách, áo. Ở đây, tiếng Việt đã lấy bộ phận thân thể để gọi tên bộ phận trang phục tương ứng. C.3 nhỏ, cơ sở hiện thực các phương thức chuyển nghĩa trong các ngôn ngữ rất đa dạng. Mặc dù vậy, đây cũng chính là điểm gặp gỡ nhau nhiều nhất giữa các ngôn ngữ. So sánh từ queen, cái cánh trong tiếng Anh với từ cánh trong tiếng Việt, hoặc từ kban, cái đầu trong tiếng Khmer với từ cái đầu trong tiếng Việt chẳng hạn. Việc miêu tả đầy đủ và tỉ mỉ các cơ sở chuyển nghĩa ấy cần phải được dành cho những khảo sát riêng. Ba la mã, phân tích nghĩa của từ. Một nhỏ, phân tích miêu tả cho được cấu trúc nghĩa của từ là một trong những nhiệm vụ và mục đích hàng đầu của việc nghiên cứu từ vựng ngữ nghĩa. Trong lĩnh vực này, người ta đã đề xướng nhiều phương pháp phân tích nghĩa của từ, nhưng thường gặp và dễ dùng nhất là phương pháp sử dụng ngữ cảnh. Hai nhỏ, ngữ cảnh là gì? Hai nhỏ, chấm a nhỏ. Khi dùng ngôn ngữ để giao tiếp, người ta nói ra những câu, những phát ngôn, chứ không phải là những từ rời rạc. Tại đó, các từ kết hợp với nhau theo những quy tắc và chuẩn mực của ngôn ngữ. Cũng trong câu hoặc phát ngôn cụ thể, người ta mới biết được rằng tại trường hợp hoàn cảnh cụ thể này, từ đó có nghĩa gì, tức là nó bộc lộ nghĩa nào trong số các nghĩa của nó. Ví dụ, khi ta nghe chỉ một từ chắc trong tiếng Việt thôi, thì không thể biết được người nói muốn nói tới nghĩa nào của từ này. Thế nhưng, từng nghĩa một của từ chắc sẽ xuất hiện rất rõ ràng nếu ta nghe thấy nó trong các phát ngôn, những chuỗi từ đại loại như sau: lúa đã chắc hạt, nhà xây rất chắc, lời nói chắc như đinh đóng cột, ông này chắc đã có con lớn, anh làm thế dễ người ta không biết đấy chắc. Định nghĩa về ngữ cảnh được phát biểu như sau: ngữ cảnh của một từ là chuỗi từ kết hợp với nó hoặc bao xung quanh nó đủ để làm nó được cụ thể hóa và hoàn toàn xác định về nghĩa. Định nghĩa này cho thấy rằng ngữ cảnh có thể tối thiểu là một từ, tối đa là một chuỗi lớn hơn, có khả năng ứng với một câu, một phát ngôn. 2.b nhỏ. Sở dĩ từ bộc lộ một nghĩa xác định nào đó trong ngữ cảnh chứa nó là vì trong mọi ngữ cảnh, từ thể hiện khả năng kết hợp từ vựng và khả năng kết hợp ngữ pháp của mình. Khả năng kết hợp ngữ pháp của từ là khả năng nó có thể đứng vào một vị trí nhất định trong những cấu trúc nhất định nào đó. Nó khác đi, đó là khả năng từ có thể tham gia vào những cấu trúc ngữ pháp nào. Ví dụ trong tiếng Việt, động từ có khả năng kết hợp với các từ đã, đang, sẽ, sắp, lại, vừa ở đằng trước và xong, rồi, mãi ở đằng sau. Ví dụ, đang đi, làm mãi. Nếu từ thuộc lớp ngữ pháp nào, thuộc từ loại nào, thì sẽ được quy định cho những khả năng tương ứng, những vị trí tương ứng trong các mô hình cấu trúc ngữ pháp. Ngược lại, khả năng kết hợp từ vựng của từ lại là khả năng kết hợp giữa một nghĩa của từ này với một nghĩa của từ khác, sao cho tổ hợp được tạo thành phải phản ánh đúng với thực tại, phù hợp với logic và thói quen sử dụng ngôn ngữ của người bản ngữ. Ví dụ, người Việt vẫn nói ăn cơm, học bài, nhắm mắt và cũng nói bây giờ đang mùa thu, trông vẫn con gái như ai, nhà này cũng 5 tầng, mà không thể nói ăn bài, học cơm, nhắm miệng, bây giờ đang nhà, vân vân. Có những từ có khả năng kết hợp từ vựng rất rộng, nhưng có những từ chỉ có khả năng kết hợp hẹp hoặc vô cùng hẹp. Chẳng hạn các động từ nhắm, nhái, ngẩn, kiển, phưởng, mấp máy có khả năng kết hợp từ vựng rất hẹp. Mỗi động từ đó chỉ kết hợp được với một hoặc vài danh từ khác mà thôi. Có thể diễn giải khả năng kết hợp từ vựng của từ như sau. Khi có hai từ A lớn và B lớn kết hợp với nhau chẳng hạn, thì không phải lúc nào tất cả các nghĩa của A lớn đều hiện lên và kết hợp với tất cả các nghĩa của B lớn. Nếu ta hình dung mỗi từ có một phổ nghĩa, A lớn bằng A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, B lớn bằng X nhỏ, Y nhỏ, Z nhỏ, v.v. thì sự kết hợp A lớn, B lớn về mặt từ vựng có thể là sự kết hợp nghĩa AX, BY, BZ, BX, AY, AZ, v.v. tùy trường hợp cụ thể mà A lớn, B lớn phản ánh. Ví dụ, xét kết hợp che đầu trong câu trời mưa một mảnh áo bông che đầu, ta thấy từ che có hai nghĩa, A nhỏ, B nhỏ, ngăn cho khỏi bị một tác động nào đó từ bên ngoài. Từ đầu có bốn nghĩa, X, bộ phận thân thể người, động vật nằm ở vị trí trên cùng hoặc trước nhất, Y, Z, F, khả năng kết hợp từ vựng của che với đầu trong trường hợp này là kết hợp của nghĩa B với nghĩa X. Những phân tích như vừa nêu trên chứng tỏ rằng khả năng kết hợp từ vựng của các từ quy định và cho phép chúng có kết hợp với nhau được hay không. Ngược lại, thông qua các kết hợp cụ thể từ này với từ khác, ta có thể phát hiện dần từng nghĩa riêng của từ, tiến tới xác định được cả một phổ, cả một cơ cấu của nghĩa từ. Điều này cũng tương tự như hình thái học phát hiện tất cả các từ hình của từ trong hoạt động lời nói để rồi quy chúng về cái gọi là từ vị vậy. Ba nhỏ, cách dùng phương pháp phân tích theo ngữ cảnh. Khi áp dụng phương pháp phân tích qua ngữ cảnh cho từ tiếng Việt, chúng ta phải làm những việc cụ thể như sau. Tất nhiên, đây mới chỉ là cái cơ bản, chứ chưa phải là những thao tác chi tiết. A nhỏ tập hợp ngữ cảnh. Đây là bước đầu tiên bắt buộc phải thực hiện, vì đó là tư liệu làm việc. Trước hết, phải xác định được các ngữ cảnh có chứa từ mà ta cần phân tích. Trong các loại văn bản thành văn, thuộc các loại hình phong cách chức năng khác nhau, sau đó trích các ngữ cảnh đó ra và tập hợp lại. B nhỏ phân loại ngữ cảnh. Khi đã thu được số lượng ngữ cảnh đủ nhiều, đáng tin cậy, phản ánh đủ hết các nghĩa của từ, chúng ta sẽ phân loại. Những ngữ cảnh nào cùng làm hiện thực hóa một nghĩa của từ, tức là trong những ngữ cảnh đó, từ xuất hiện với cùng một nghĩa, thì được xếp vào một nhóm gọi là nhóm ngữ cảnh cùng loại. Nếu việc phân loại ngữ cảnh làm càng chuẩn xác thì sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tách nghĩa của từ đa nghĩa, bởi vì từ càng đa nghĩa thì càng phức tạp, càng khó xử lý. Xét các ngữ cảnh chứa từ sai như câu sau đây làm ví dụ. 1. Má hồng không thuốc mà sai. 2. Đất sai đất cũng lăn quay. Trời sai trời cũng đỏ gay ai cười. 3. Sai thuốc lào. 4. Sai xe. 5. Sai sóng. 6. Da anh đen cho má em hồng, cho duyên em thắm, cho lòng anh sai. 7. Các cụ ông sai thuốc. 8. Các cụ bà sai trầu. 9. Còn con trai con gái chỉ nhìn mà sai nhau. Các ngữ cảnh trên đây được phân thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm các ngữ cảnh 1, 6, 9. Nhóm 2 gồm các ngữ cảnh 2, 3, 4, 5, 7, 8. C nhỏ phân tích nghĩa. Đối với từ đơn nghĩa, nhiệm vụ của bước này là so sánh với các từ khác cùng nhóm, tương đồng, tương cận hoặc tương phản với nó để phát hiện các nghĩa tố cần yếu trong cấu trúc nghĩa của từ. Riêng từ đa nghĩa, vấn đề phức tạp hơn. Cùng với việc so sánh, phát hiện các nghĩa tố cần yếu của từng nghĩa, thì việc tách ra bao nhiêu nghĩa trong toàn bộ cơ cấu nghĩa từ phải được tiến hành. Trước một bước, ta cần phải làm những bước sau đây. 1. Xác định nghĩa gốc của từ trong thế tương quan lưỡng phân nghĩa gốc, nghĩa phái sinh. Nghĩa gốc của từ có thể là một nghĩa từ nguyên, nhưng cũng có thể là một nghĩa phái sinh, rồi phái sinh tiếp tục ra nghĩa khác. Ví dụ, từ bạc có đến 3 nghĩa. A. Mỏng manh, ít ỏi, không trọn vẹn, mệnh bạc. B. Ít ỏi, sơ sài, trái với hậu, lễ bạc lòng thành. C. Không nhớ ân nghĩa, không giữ được tình nghĩa trọn vẹn trước sau như một, ăn ở bạc với bố mẹ. Nghĩa A của tính từ bạc là nghĩa từ nguyên, vốn từ gốc Hán. Nghĩa B và C của nó đều được phái sinh từ nghĩa A. Thế nhưng, trong tiếng Việt hiện đại, nghĩa C mới là nghĩa phổ biến nhất. Dựa vào nghĩa gốc, người ta phát hiện các nghĩa phái sinh và các quy tắc chuyển nghĩa của chúng. Hai nhỏ, xác định nghĩa không thường trực, nghĩa ngữ cảnh, nếu có, để loại trừ khỏi phạm vi mà chúng ta đang quan tâm. Như vậy, chỉ những nghĩa thường trực mới được đưa vào phân tích xử lý. Ba nhỏ, ngay cả khi phân loại ngữ cảnh, thực chất là đã bao hàm việc tách nghĩa từ trong đó rồi. Vì vậy, nếu phân loại ngữ cảnh mà chuẩn xác, thì số nhóm ngữ cảnh cùng loại nói chung là ứng với số nghĩa khác nhau của từ. Bốn la mã, nghĩa của từ trong hoạt động ngôn ngữ. Ở trên, chúng ta đã tạm thời cô lập hóa hai bình diện, ngôn ngữ và lời nói, để xem xét nghĩa của từ trong ngôn ngữ như một hệ thống tĩnh. Còn một vấn đề nữa là trong hoạt động ngôn ngữ, thì về phương diện nghĩa, từ sẽ như thế nào? Tuy ngôn ngữ và lời nói không tách biệt nhau, nhưng về nguyên tắc nghiên cứu, nhiều khi sự cô lập hóa tạm thời như vậy vẫn là cần thiết và hữu ích. Một nhỏ, khi từ đi vào hoạt động ngôn ngữ, nghĩa của nó được hiện thực hóa, cụ thể hóa và được xác định. Lúc đó, các thành phần nghĩa trong cơ cấu nghĩa của từ sẽ giảm tính chất trừu tượng và khái quát đến mức tối thiểu để đạt tới tính xác định, tính cụ thể ở mức tối đa. Ví dụ, từ chân trong tiếng Việt với tư cách là đơn vị của ngôn ngữ có 6 nghĩa khác nhau. Theo Từ điển tiếng Việt Hà Nội 1988, cơ cấu đó đã được xây dựng nên một cách khái quát, và khi nhận thức từ này dưới dạng một từ của ngôn ngữ, của từ điển, thì người ta hướng đến nó như một cái tổng thể chung. Chỉ khi nào đi vào những cái phát ngôn cụ thể như mong cho chân cứng đá mềm, chân đi chịu bát, mắt thì hướng thiên, thì một trong 6 nghĩa của từ này mới được bộc lộ, được cụ thể hóa và được xác định. Chính vì không bị ràng buộc cố định vào một hoặc một phạm vi sự vật nào đó, nên các đơn vị từ ngữ mới có khả năng hoạt động rộng rãi và trở nên có tính khái quát cao. Để rồi, khi đi vào hoạt động trong văn bản mới trở thành cụ thể và xác định. Hai nhỏ, mặt khác, cũng trong hoạt động ngôn ngữ, đồng thời với sự giảm thiểu tính khái quát, thì từ lại có thể được gia tăng những sắc thái mới, nội dung mới do chính sự vật mà nó biểu thị đem lại. Chẳng hạn, xét các từ máu, lửa, rũ, bùn trong câu nước Việt Nam từ trong máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng lòa, Nguyễn Đình Thi. Ở đây các từ nêu trên không chỉ đơn thuần mang các nội dung ngữ nghĩa vốn có của chúng nữa, chúng đã mang những sắc thái mới, sắc thái bổ sung mà chỉ trong những bối cảnh sử dụng như ở diễn từ discourse thì mới có được. Các biểu vật máu, lửa, bùn không phải chỉ là máu, lửa và bùn như trong từ điển chỉ ra giải thích nữa. Cái gọi là nghĩa ngữ cảnh của từ đã được xây dựng và nảy sinh trong những điều kiện như vậy. Và cái gọi là các phép ẩn dụ, hoán dụ tu từ học cũng được thực hiện dựa trên cơ sở đó. Ví dụ, ông đã ngủ một giấc 30 năm, rồi đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông mới bừng tỉnh. Trong giao tiếp, nhiều khi nghĩa ngữ cảnh, nghĩa lâm thời, nghĩa được hiểu ngầm, hiểu lại, nhờ các thủ pháp tu từ mới chính là cái quan trọng hàng đầu, nhất là trong khi xây dựng, tiếp nhận và phân tích các diễn từ, các văn bản nghệ thuật. Ví dụ 1, số từ 100 trong câu ca dao. Yêu nhau vạn sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Không còn là số đếm đúng 100 nữa, nó đã mang ý nghĩa nhiều và chỉ được nhận thức với ý nghĩa đó mà thôi. Ví dụ 2, các từ ngày mai, nhen, lửa, tia, hồng trong đoạn văn sau đây cũng vậy. Chúng không còn chỉ biểu thị nghĩa trực tiếp như trong từ điển nữa. Đó chỉ là các nghĩa cơ sở làm nền tảng cho người ta nhận thức các nghĩa chuyển tiếp xa hơn. Tôi muốn nói với các em một điều. Các em ngày mai lớn lên, ai chẳng có một sự nghiệp. Và trong số các em, sao lại chẳng có những anh hùng? Khi ấy, hãy nhìn lại mà xem, trong sự nghiệp mà chúng ta đã làm, đừng bao giờ quên một tia lửa hồng mà người thầy giáo thân yêu của chúng ta đã nhen lên trong lòng chúng ta ngay từ những ngày thơ ấu. Xuân Trình. Ba nhỏ, các từ kết hợp với nhau theo quy tắc ngữ pháp và ngữ nghĩa bộc lộ khả năng kết hợp từ vựng và kết hợp ngữ pháp của mình. Nhưng hai loại quy tắc này không phải bao giờ cũng song hành với nhau. A nhỏ, có những câu hoàn toàn đúng về mặt ngữ pháp nhưng lại không chấp nhận được về mặt ngữ nghĩa hoặc logic trong điều kiện thông thường. Ví dụ, những tư tưởng xanh lục không màu đang ngủ một cách giận dữ. Chomsky. Hóc giống cắn chuột trong bồ, hàng trăm lá mạ đuổi vồ con trâu. Gajao. Bê nhỏ ngược lại, có những câu lại chứa những kết hợp từ được chấp nhận, được hiểu về mặt ngữ nghĩa, nhưng rõ ràng là có cái gì đó bất thường về mặt ngữ pháp. Ở đây, đã có những biến động, thậm chí biến động rất quan trọng về bản chất từ vựng ngữ nghĩa cũng như bản chất ngữ pháp của mình. Hiện tượng vẫn quen gọi là lâm thời chuyển từ loại, cũng như việc sử dụng từ vốn thuộc phạm trù này trong ý nghĩa chức năng của từ thuộc phạm trù khác là những ví dụ chứng minh cho tính linh động như thế. Chẳng hạn, tôi thấy chúng tôi thay đổi, tiếng nói khác đi, mặt hơi trứng cá. Tôi ra con xe, tôi nhảy con mã sang bên này, tôi vào tướng, thì bên kia hết chiếu. C nhỏ, khi kết hợp với nhau, các từ chẳng những phải tuân theo quy tắc ngữ pháp, mà còn phải tuân theo quy tắc ngữ nghĩa. Chúng phải tương hợp với nhau về nghĩa. Người ta coi hai từ A và B là tương hợp với nhau về nghĩa khi A đòi hỏi ở B một nghĩa tố S thì B không được chứa và cho xuất hiện nghĩa tố đối lập trừ S và ngược lại. Vậy, một kết hợp từ sẽ được coi là đúng hay sai tùy theo nó có thỏa mãn điều kiện nêu trên hay không. Ví dụ, một con chó ốm, câu đúng vì chó, động vật, ốm, trạng thái động vật. Một con chó chết đang thở gấp, câu sai vì chó, động vật, chết, mất khả năng trao đổi chất, thở, đang hoạt động trao đổi chất. Vậy chứng tỏ rằng khi hai từ A lớn và B lớn kết hợp với nhau thì chúng phải cùng chứa một nghĩa tố giống nhau. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những kết hợp bất thường mà lại chấp nhận được và còn được coi là hay. Bởi đó là những câu, những kết hợp đòi hỏi phải có sự hiểu lại, hoặc chúng được tạo dựng nhờ các thủ pháp tu từ như nhân hóa, vật hóa, hoặc cố tình vi phạm nguyên tắc tương hợp về nghĩa để gây hiệu quả tu từ. Ví dụ 1. Thầy Lý vội sủa lên mấy tiếng, anh chồng bèn lấy thước phang cho một trận. Chuyện cười dân gian. Từ sủa chỉ kết hợp với chó, nhưng ở đây thầy Lý đã được vật hóa, và câu nêu trên là câu chấp nhận được. Ví dụ 2, trong các câu sau đây, những thuộc tính của người đã được gán cho chó và cào cào theo lối nhân hóa, để trong kết hợp từ sự tương hợp về nghĩa vẫn được đảm bảo. Nhưng kẻ lên tiếng trước nhất là con mực. Nó đứng lặng, vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhèm ương ước, nhìn đất như tuổi phận, năm cao. Những chị cào cào trong làng ra, mỹ miều áo đỏ áo xanh mớ ba mớ bảy, từng bước chân chậm chậm, khoan thai, khuôn mặt trái xoan như e thẹn, như làm dáng, như ngượng ngùng, Tô Hoài. Ví dụ 3, xét các câu sau, đời y sẽ móc lên, sẽ rỉ đi, sẽ mòn, sẽ mục ra ở một xó nhà quê. Rồi y sẽ chết mà chưa làm gì cả, chết mà chưa sống. Chết là thường, chết ngay trong lúc sống mới thật là nhục nhã, năm cao. Ở đây, để hiểu được người nói, tác giả muốn nói gì, cần có sự hiểu lại biểu vật và biểu niệm của hai từ sống và chết. Chúng đã có sự xê dịch, cần phải hiểu sống trong kết hợp chết mà chưa sống, có nghĩa là sống như chưa sống hoặc không phải là sống. Chết trong kết hợp chết ngay trong lúc sống, có nghĩa là chưa chết mà như đã chết rồi. Biểu niệm trong các từ đó, ở trường hợp cụ thể này là quan niệm về ý nghĩa của cái chết và cái sống trong cuộc đời con người, chứ không phải là biểu niệm hay biểu vật thông thường vốn có của chúng nữa. Chính tác giả Nam Cao đã trình bày: làm để có ăn, ăn để sống, sống để chết, cả cuộc đời chỉ thu gọn vào bằng ấy việc thôi ư? Sống là để làm một cái gì đẹp hơn nhiều, cao quý hơn nhiều. Mỗi người sống làm thế nào để cho phát triển đến tận độ những khả năng của loài người chứa đựng ở trong mình, phải gom góp sức lực của mình vào công cuộc tiến bộ chung. Mỗi người chết đi phải để lại một chút gì cho nhân loại. Có thú vị gì là có lối sống co quắp vào mình, có lối sống quá ư loài vật, chẳng còn biết một việc gì ngoài cái việc kiếm thức ăn đổ vào cái dạ dày. Hoàng Phê, Ngôn Ngữ, số 3, tháng 4 năm 1981. Ví dụ 4. Những câu như sau đây đã được tạo dựng bằng sự vi phạm nguyên tắc tương hợp nghĩa để gây hiệu quả tu từ. Nhiều anh con trai làng thấy cô có sắc lại có vốn, muốn hỏi cô làm vợ để được cưới cả cô lẫn cái vốn của cô. Nam Cao. Ở đây từ cưới có nghĩa tố động vật, đòi hỏi bộ ngữ của nó phải đáp ứng nghĩa tố này. Thế nhưng từ vốn lại bộc lộ nghĩa tố bất động vật. Nguyên tắc tương hợp nghĩa đã được vi phạm một cách cố ý để gây hiệu quả tu từ là sự mỉa mai. Như đã nói, khi đến với ngữ nghĩa là chúng ta bước sang một phạm vi dường như không bờ bến của những ý kiến và những vấn đề. Những điều trình bày trên đây hoàn toàn không phải là đã đủ cho nó, dù mới chỉ nói về nghĩa của từ, chưa kể đến nghĩa của câu. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của từ vựng ngữ nghĩa, việc làm quen với những vấn đề như vậy vẫn là cần thiết để chuẩn bị cho việc tiếp xúc với những giáo trình về ngữ nghĩa sâu hơn sau này.